Cái vụ kiện thưa hoài thì nó mệt hết sức đi. Thím Hai à, thật là ngán ngẩm cho cái bọn ta điền, miệng lưỡi của họ hết sức là điêu hoa, mà mình lại tưởng đâu họ thật thà. Mỗi lần kêu thiếu hụt là tôi sẵn tay giúp liền, khi thì lúa gạo, lúc lại bạc tiền. Nhưng mà chẳng có gì nào tốt cùng với tôi, cho nên từ nay tôi quyết không có nhân nhượng mấy gì ruộng cây cần bên nhà. Tôi lấy lại hết để cho chú Hai làm, thiếu hụt gì cũng sẵn sàng giúp em. Còn hơn là mình bỏ qua để cho chúng vui nhạc hoài. Nó ăn quen nó chẳng có sợ ai, mình phải thắng tay thì nó mới chừa.
Dạ dạ, cảm ơn những lời ông chú dạy. Bấy lâu nay gia đình tôi nguy nàn, ông chủ thương mà hết sức chu toàn. Vợ chồng tôi muôn vàng đổi ơn, nghĩ trước sau làm có hai gì ruộng mà tôi ngày bận rộn. Nhà tôi không lúc nào ngơi nghỉ, bởi anh ấy còn nhận dạy hồng em. Nay nghe theo ông chủ thì được rồi, nhưng lại phải thuê người mướn công. Rồi gặp thiên tai thất bát trắng đồng, nợ một ra mười càng cố nhiều hơn.
Theo thím thì cũng phải, sao người ta thường nói là thím không nghe hay sao? Hễ có phước thì làm quan, có gan thì làm giàu, chứ cứ an phận thủ thường hoài thì biết chừng nào mới rờ được tới cái chỗ cao xa. Thấy ông thím hai, tôi nói ví dụ nè, bây giờ thím là vợ của một tá điền, thì thím cũng phải biết mong mỏi một ngày nào đó sẽ là vợ của một ông chủ điền chứ phải không?
Dạ, bẩm ông chủ thương mà ông chủ nói quá lời. Chứ tôi nghĩ mình nghèo lo làm sao cho đủ ăn, khỏi vương mang nợ nần ai hết là phước đức rồi. Thời buổi khó khăn này, hai vợ chồng tôi không dám đèo bồng mơ ước chuyện cao xa. Với lợi bài thêm chuyện làm ăn hễ lớn thuyền lớn sóng mà, hai vợ chồng tôi liệu sức gánh giá không nổi cho nên không dám.
Không dám hả?
Dạ.
Nhưng mà cũng tại chồng thiếu hết á, chồng thiếu lơ lửng lắm. Phân nửa là nhà nông, phân nửa là nhà nho. Ra làm ruộng là nắng không ưa, mưa không chịu, thích ngồi mát ăn bát vàng. Bởi vậy ta nói dài lưng tốn giải, ăn no lại nằm. Tôi nói chơi vậy mà thím hai giận sao thím hai?
Dạ, bẩm ông chủ, tôi đâu có dám giận.
Giúp thím có nhiều cách nha. Chú hai đã giỏi chữ nghĩa nè, để coi thôi giờ làm nghề thương mại đi, lấy lúa nè, hay là lái trâu nè, lái heo nè, hay là lái
bà mong chủ dùng nước thêm.
Cảm ơn thím hai. Thôi để tôi gặp chú hai rồi tôi bàn kỹ hơn nha.
Dạ.
Thím hai ơi, coi có đứa nhỏ nào mượn nên đi mua giùm tôi lít rượu đế đi thím hai, để tôi ngồi để tôi lai rai tôi chờ chú hai cũng được.
Bẩm ông chủ, ở nhà có sẵn rượu.
Chà, chú hai cứ bộn nhậu mà giấu tôi vào.
Dạ không phải đâu.
Hả?
Chồng tôi ngâm rượu thuốc sẵn để dành trị bệnh cho bà con nông xóm.
Rượu thuốc hả?
Dạ.
Tôi thích rượu thuốc lắm à, bị tôi đau lưng nhiều đó, thì nên tôi thích uống rượu thuốc lắm. Thôi thứ mai chiếc tôi nhậu đi, tôi ngồi đây tôi ra ra tôi chờ chú hai.
Dạ.
Sao đó?
Dạ.
Thím tự nhiên đi, coi tôi như người trong nhà vậy hả?
Dạ bẩm ông chủ đợi chút.
Được mà, tới chiều cũng được chứ chút ăn thua gì. Thím hai đi.
Được, nó đi rồi, không còn ai hết. Bây giờ mình giấu cái súng lục với mớ tiền đơn ở đâu đây? Bây giờ mình phải giấu trên bàn thờ. Kìa, nó đã về tới rồi.
Bận quá tôi đi không có được. Cho tới bữa nay tôi thấy bực bội trong lòng, nên cưỡi ngựa vào đồng. Bị chặn đường kiện thương ngược nhau, nên tôi tạt vào đây. Kim chú lại gây đằng đằng, rất thích chú có tài thiên phú không xạo. nhưng mà tôi không rảnh à. Thôi tôi về.
Dạ dạ dạ. Thương chủ nếu hôm nào rảnh việc, mời ông chủ qua đây chơi để nói chuyện. Thật ra ngoài vũ mùa vợ chồng tôi rỗi rảnh, suốt ngày có làm chuyện gì đâu. Thường thường thì có năm ba trò nhỏ đến đây để học với tôi, nó là bà con lối xóm, cũng là chỗ anh em. Tôi gắng công chỉ dạy, có chúng nó học, tôi thấy cũng vui đây. Thật ra nhà hạ thảnh thơi, sống có một điều là mình ít được đi chơi.
Chứ nói cũng phải à, mình giỏi chữ nghĩa thì cũng nên giúp đỡ cho bà con lối xóm, để sau này tụi nhỏ nó lớn lên là nó không quên ơn mình.
Dạ cảm ơn ông chủ. Thật ra tôi không dám nghĩ như vậy. Tôi nghĩ là mình biết cái gì thì chỉ dạy lại cho em cháu nó nhờ.
Thái Thanh à, Thái Thanh, có mày ở nhà hả mày?
Ủa đi đâu đi không quen
à? Dạ dạ kính chào mọi người.
Dạ chào thầy quản.
Hỏi chào mày, tao tới đây để bắt mày không có chào hỏi gì hết.
Hả?
À, dạ thưa thầy mày, thằng Võ Minh Thành là thằng này nè.
Dạ tôi làm gì đâu mà thầy đòi bắt tôi.
Có thơ tố cáo mày làm quốc sự.
Tôi làm quốc sự?
Trong nhà mày có dấu súng lục, có trường đơn.
Dạ bẩm thầy quản, nhưng chắc kẻ tiểu nhân thù quán rồi thôi, vu khống vợ chồng tôi. Dạ thầy xét lại, hôm nay vợ chồng tôi lo làm ăn, bà con lối xóm cũng đều biết mà, cả ông chủ đây cũng biết vợ chồng tôi nữa.
À đúng rồi đúng rồi. À, Hương quán.
Dạ.
Muốn bắt ai thì phải có tang chứng hẳn hoài.
Dạ.
Không phải nói miệng suông được nghe không?
Dạ, dạ.
Về phần của tao thì tao thấy chú hai bề ngoài thì vợ chồng làm ăn lương thiện á.
Dạ sự thật như vậy á thầy quán à.
Dạ bẩm ông hội đồng, thằng Hai Thành này nó có tham gia trong hội kính đó.
Cái gì? Tham gia hội kính hả? Cái đó là bề trong ai biết được. Nhưng mà hôm qua
dạ,
mày xếp nhà người ta thì phải có chứng cứ cho mình bạch nghe chưa?
Dạ.
Nè cho bắn bắt ai thì bắt nha.
Dạ. Dạ biết, dạ biết. Nè, giờ hai thầy giữ nó lại, xuất nhà cửa coi.
Mình ơi,
hả?
Chuyện gì với mình?
Mình ơi, người ta rơi thơ, nói anh làm quốc sự.
Trời
à, đây rồi, súng lục truyền đơn đủ hết. À, cho mày giỏi, mày chối.
Trời ơi, quan tôi lắm, tôi không biết làm quốc sự gì cả. Trời ơi, mình ơi, tại sao có những thứ đó trên bàn thờ?
Đã có tàn vật hẳn hồi, hai thầy tra khảo đó, bắt có khai là bỏ. Nói đi.
Dạ khoan, trời đã cười xin mấy ông xét lại cho tôi nhờ. Đàn tay sao xây đến bất ngờ, chồng của tôi thơ giờ ăn ở hết mực hiền lương, chăm lại ông chủ thường cứu chồng tôi khỏi ức hoàng. Dẫu thân đau mùa đáp lần tôi cùng đàn
muốn kêu qua ha, đi về nhà việc lập biên bản nội vụ rồi mới quyết qua hay không.
Dạ,
đi
không,
mau
dạ, hey, xin hey. Mình ơi.
cái thằng này sao nó ăn mặc quần áo gì vậy, rách te hết trơn à, hay mà giá chỗ này rách chỗ khác, giá chỗ này rách chỗ khác.
Dạ, chào bác.
Ủa, chú em nó đâu lạ vậy, chú muốn kiếm nhà ai?
Dạ, dạ thưa bác, cháu đi mua hàng bông. Mười mấy năm trước á, cháu thường lui tới miệt này là nhờ có người anh em bà con ở sống trên á, anh Hai Thành dạy học chữ nho đó bác. Dạ, bây giờ không biết nhà của anh dời đâu mà cháu kiếm quá trời không gặp mà.
Chú em với thằng Thành là chỗ bà con á?
Dạ, dạ bà con cô cậu.
À, vậy à, không nói giấu gì chú em, thằng Hai Thành nó tôi thương nó như con vậy đó. Tuy chẳng phải là họ hàng, song mà thương yêu hơn ruột thịt. Nhưng ở đời, tai họa không chừng chú ơi. Sự rủi ro của thằng Thành bây giờ, nhắc lại tôi còn ứa nước mắt cho chú em.
Dạ thưa bác nói rủi ro mà, rủi ro làm sao vậy bác?
Vợ chồng nó đang làm ăn sân sẵn vậy đó, có về đâu. Sớm mai một ngày kia, linh đi kinh tới bảo vậy, hiệp giới hương quảng làng sở tay, lấy cớ rằng họ rơi thơ, nói nhà nó hội họp anh em, đêm nào cũng tụ tùng rất đông.
Lấy ai vậy bác?
Thì ai vô đó nữa, mưu mẹo của họ sắp sẵn hết rồi, họ mượn cớ là đi lo thầy kiện, phải đi đầu này đầu nọ, xe rước xe đưa, hết ban ngày rồi tới ban đêm, sau rồi lưu bù cả tuần mới về một lần. Không biết họ tính cách nào mà tới ngày đưa thành ra xử nó bị chẳng chòi 20 năm khổ sai. Rồi thì con vợ nó nghiễm nhiên trở thành là bà hội đồng. Chú em coi đó, từ vợ anh tá điền nhảy giọt lên ngôi bà chủ điền, cái một. Họ ăn ở với nhau năm trước qua năm sau đẻ được đứa con gái, mới gả lấy chồng hồi năm ngoái nè.
Ủa, nói vậy chị Lựu ăn ở với Nai Thành không có đứa con nào sao bác?
Có chứ, mà cũng như không. Nhắc cho chuyện con cái của nó tôi càng thêm đứt ruột. Thằng Sơn vô phước quá.
Sao bác nói vô phước là sao bác?
Hồi thằng Thành nó bị bắt thì con vợ nó có mang đâu vài tháng, lấy chồng khác chừng 5-6 tháng gì sanh được thằng con trai. Nhưng chú em biết mà, máu thịt gì của họ mà họ thương họ nuôi, nên nghe nói họ lập thế lưu thằng nhỏ đi biệt tích rồi.
Biệt tích rồi? Trời ơi,
chú em sao vậy? Chú em bị cảm nắng rồi đó. Nè dầu nè, dầu nè, xúc vô đi dầu nè.
Dạ, dạ thưa bác, cháu đỡ nhiều rồi. Đỡ cảm ơn bác. Dạ. Bác ơi, mà bác nghe là thằng nhỏ bị lưu đi biệt tích rồi phải không bác?
Biệt tích rồi chú em ơi.
Biệt tích rồi. Bác, bác Hương. Bác không nhận ra cháu sao? Cháu là ai Thành đây nè?
Cháu là Thành Thành.
Bác ơi, 19 năm tội tù quan ức, hôm nay cháu về đây trước là thăm bác, sau là tìm vợ con. Trời ơi, nhưng vợ thì về tay người khác, mà thằng con trai cũng bị lưu đi biệt tích. Bác ơi, cháu đành cam tuyệt vọng rồi.
Thành ơi, cháu ấy cùng bác đốt cho cao ngọn lửa, xua tan lốc sương mù để nhìn lại số phận người thân qua những tháng năm dài. Sự nghiệp mất đi lần hồi sẽ gầy dựng lại. Còn đứa nhỏ.
Hả? Đứa nhỏ? Đứa nhỏ sao bác?
Người ta cố ý giết tờ quà trong nơi, nhưng được bà con nghèo giúp đỡ, nó vẫn sống đợi ngày phụ.
Ơi, vậy là nó còn sống. Mà nó ở đâu vậy bác?
Ở đây, tại nhà này.
Tại nhà này?
Thiệt là ác độc mà, hại cha rồi lại muốn giết luôn cả con. Mày biết không, tội lỗi này là do thằng hội đồng thăng gây ra cả. Ơ kìa, thằng Lưng con mày nó về tới kìa, mày lánh mặt đi.
Má ơi, má à, cơm chín chưa má?
Má chưa nấu, bộ con đói rồi sao?
Dạ con đói quá má à. Bữa nay nè, con câu được 4 con cá lóc. Con bán hết 3 con nè, chừa 1 con để chiều má nấu canh bầu. Tiền nè má.
Ủa, sao má khóc?
Thôi, con đem cá vô bếp đi, rồi ra đây má biểu.
Trời ơi, bác ơi, nó lớn quá bác hả?
Mày thấy nó lớn không? Dạ. Mày thấy nó giống mày không?
Dạ giống, giống lắm.
Ờ, tao nói mà, tao nói là giống mà.
Chuyện gì đó má?
Con lại đây. Con lại đây rồi con nhìn kỹ cái ông này coi. Con biết ai không?
Ông này con không biết.
À phải rồi, con làm sao biết được.
Ai vậy má?
Đó là cha ruột của con.
Hả? Cha ruột của con?
Phải. Cha con bị hàm quan tù tối ngoài cung đảo 19 năm nay. Mẹ con ở nhà có chồng khác, vì vậy bà mới đem con về núi Dương. Bà đây chỉ là mẹ nuôi của con, còn đây mới thật là cha ruột của con. Con lại nhìn ba con đi, kéo nó tuổi thân tuổi nghiệp.
Luân, ba nè con, ba. Luân ba, Luân ba ơi, ngày tháng trôi qua một thân trở rồi. Giờ gặp cha con ngỡ giấc chim bao, nhìn mặt cha mà nước mắt tuôn trào. Qua ly cách đến hồi sống hộp, con ơi công đức của bà đây như như trời cao bể rộng. Vì con nay quỳ xuống đây cùng ba lại tạ công dưỡng nuôi con 19 năm. Ngày đêm lo sợ cho tai họa đến bất thường, thân già chắc chắc già ngược xuôi, nhưng gắng liền hơi thở con người mấy năm nay. Trong lúc ba bị an quan, miệng ba dường như quá chặt, ba mới rời bỏ cô, ngỡ gói năm hai xương tàn tận ngoài, cô nôn hải đảo.
Bây giờ mày đừng nhắc chuyện ơn nghĩa với tao. Ngày giờ này mà chứng kiến cha con mày xung hợp là tao mãn nguyện lắm rồi. Chỉ sợ không vũ bất kỳ ai mà nói cho nó.
Con ơi mời chín năm tội tù quan, ta chỉ còn biết kêu ca thở than vì tháo mọc sơn hà.
Với ba mẹ con có được yên ổn chăng?
con muốn biết mẹ con sống chết ra sao. Ngày giờ này mẹ con có được no cơm ấm áo. Hai đàn lòng đông giấc già trong chiều, chiều bao điều biết con nghe ba đừng đi đâu nghe ba.
Thằng Long nó nói phải đó, nó cũng lớn rồi, mày cũng phải nghĩ tương lai của nó chứ.
Bác ơi, cháu đâu dám tay về nước mặt không già. Luật nhân quả cháu tin, nhưng nổi quan 19 năm trời đầy quốc hành. Vì hình ảnh vợ yêu con thương mà cháu phải lê lá ruộng sông. Nay trở về đây thì tầm tế trở tim ngang tay. Thì cháu còn nâng ná lại chi để thêm gặp gặp đau lòng. Mẹ con ba sẽ làm tròn bổn phận để con yêu sầu tối hồ. Tôi hết mong chỉ nữa tao phòng khi ta cách mặt vợ chồng liền đổi thay.
Nhưng mày mới về tới, làm cái gì cũng phải cân nhắc cho kỹ lưỡng nghe chưa. Thôi hai cha con mày nói chuyện đi nha. Để tao ra làm sao tao nấu cơm rồi chúc hai cha con ăn ha.
Dạ. Ba đừng buồn nữa, sức con mạnh như trâu, việc gì nặng nhọc ba làm không nổi đó, ba để con làm thế cho ba.
Không được con à, ba vượt ngục trốn về đây nhà nước đang truy tầm, ba phải lẩn trốn thời gian mới hay. Có một điều là ba muốn con đi với ba.
Đi với ba?
Luân con, hồi nào tới giờ con có học hành gì không con?
Dạ không.
Nhà có giấy viết không con?
Dạ có ba.
Lấy giấy viết cho ba.
Dạ.
Nhà có bao thơ không con?
Dạ không.
Con chạy ra đầu ngõ mua cho ba cái bao thơ đi.
Dạ.
Biết nhà ông hội đồng không?
Dạ biết.
Ông hội đồng, bà hội đồng con cũng biết mặt chứ.
Con rành hết cả hai người.
Được. Con nhớ làm theo lời ba dặn. Vậy thì giờ đây con đem bức thơ này trao cho tận tay bà hội đồng. Ba chiến dành riêng mình mà đã buồn. Đây là chuyện bi đát ngày xưa. 19 năm đông cùng quá chặt chẽ, mỗi thằng cáo già luôn gạt. Hai người đau khổ qua nửa cuộc đời. Hôm nay ba vừa bắt nhục, bao nhiêu đắng cài tuổi nhục. Ba về, ba sẵn tay đối đầu với bọn chồng nào bất ngờ.
Con đắng đo chưa hiểu lý do nào, ba chứ bà hội đồng cô quen biết gì với nhau. Tốt hơn là đừng lui tới chỗ nhà giàu, họ ỷ có tiền quen với làm cao.
Con đừng nói vậy không nên. Con nhớ làm đúng theo lời ba dặn. Từ nay mai bà nói hết sự việc cho con nghe. Đi đi con.
Ba
đi đi, đừng cãi ba nữa. Đi luôn.
Thank you. ba cái tách cái nào cũng đóng bợn vàng hết trơn. Nhắc mấy đứa nhỏ lấy tro chùi cho nó sáng mà không có đứa nào chịu làm hết. Tệ quá.
Má! Ôi trời ơi, chết rồi. Ừ.
Con. Mồ tổ mày nè, lớn có chồng rồi mà còn chọc má vậy đó.
Tại con thương má nhiều đó.
Chồng con đâu rồi?
Dạ, nhà con đi làm. À, con ba con đâu rồi má?
Ông đâu lên đám cúng định trển nè.
À, má ơi, lát nữa má có đi coi hát không?
Gì? Hồi nào giờ má có thấy con coi hát đâu, sao bây giờ có chồng rồi đòi đi coi hát?
Dạ, tại nhà con biểu cúng tiền mà con ngại nên con rủ má đi đó.
Má không có muốn lui tới chỗ đông người đâu con. Con cứ lên trên đó đi, rồi mình coi coi bà con cô bác người ta làm sao, mình bắt chước mình làm y vậy cây đúng nè.
Má thiệt mà khốn à.
Con gái lớn rồi mà còn nhõng nhẽo với má vậy đó hả?
Có ai trong nhà không? Cho tôi hỏi thăm.
Ai hỏi gì đó? Vô đi.
Dạ, dạ bẩm bà.
Ừ, chú em có chuyện gì đó chú em?
Ủa, anh luôn đi mà. Anh đi đâu đi? Bộ bữa nay anh không đi câu sao?
Thưa cô, không.
Con quen biết với chú em đây à?
Dạ bẩm bà, tôi đi câu thường hay lựa cá lớn cho cô mua, nên cô biết.
À, nói vậy chú em ở gần đây hả?
Anh ở chỗ bà Hai Hương đương đệm đó má.
Vậy à? Bà Hai Hương á hả con?
Dạ.
Ổng đi đâu trên đám kiện rồi? Chú cần gì chú nói với tôi rồi trưa tôi nói lại cho được không?
Dạ, dạ tôi hỏi để nếu không có ông ở nhà đó bà, thì bà mới thông thả coi kỹ bức thư này được. Ba tôi dặn phải đưa tận tay của bà. Dạ thôi, dạ chào bà, chào cô.
Thôi, có ai gửi cho má vậy má?
Đâu, má đưa đây con đọc chưa?
Bà Hủy Đồng, tôi là Võ Minh Thành, người tá điền nghèo khổ, 20 năm về trước bị người vu oan giá họa, đến cửa tuổi tù ngoài công đạo. Ngài chịu hình phạt khổ sai, đêm đối phương tủi nhục, nhờ những bản tường cùng cảnh ngộ chở che an ủi, nói rủa cho nhau nghe những ác bức bất công mà người nghèo khổ phải gánh chịu hết đời này sang đời khác. Bao nhiêu ý nghĩ, bấy nhiêu khát khao thôi thúc tôi vượt ngục trở về. Bà nghĩ sao nếu đứa con trai mà ngày trước chồng bà nói rằng nó đã bị kinh phong chết, hiện nó vẫn còn sống? Nếu còn nghĩ tới con, bà nên tìm cách gặp lại nó. Nó chính là đứa bé mang thư lại cho bà đó. Bà nên gặp nó, vì tôi với nó sắp đi xa, không bao giờ trở lại. Ký tên Võ Minh Thành.
Võ Minh Thành. Con tôi còn sống. Trời ơi, Luân ơi.
Má, má bình tĩnh.
Thơ nói gì mà con chưa hiểu?
Kim Anh.
Thơ ai gửi cho má vậy má?
Chồng của má.
Hả?
Chồng của má.
Kim Anh ơi, dị dàng đâu.
Vẫn còn lưu luyến đâu.
trước khi về.
Có gì sai trái đâu. Nguyên vợ chồng má nghèo khổ, hồi đó là tá điền của ba con. Chồng má hiền lành, ngoài việc ruộng nương còn dạy mấy đứa nhỏ ở trong xóm học chữ nho nữa. Bỗng một hôm có lính kính già hương quản làng đến xét nhà.
Tại sao xét nhà?
Họ nói có thơ tố cáo, và họ bắt gặp quả tang súng ống truyền đơn.
Nhưng sự thật có phải như vậy không ma?
Có phải hay không gì mà chứng cớ đầy đủ như vậy thì chồng má cũng bị tù, sử sản bị tịch biên.
Còn anh Luân lúc bây giờ ở đâu ma?
Thằng Luân
nó ở trong bụng ma.
Sao tai biến dây quanh một thân trơ trọi, bước đường cùng, má đành phải chấp nối với ba con. Đến khi sanh nó ra, ba con buộc má phải bồng để mướn vú nuôi. Và sau đó mấy hôm thì cũng chính ba con cho má biết là nó đã bị kinh phong chết mất.
Trời ơi, chết mất rồi. Buộc phải bồng đem nén vô nuôi, và cũng chính miệng ba con nói là anh Luân bị kinh phong chết mất.
Trời ơi, má tôi đang lặng thinh suốt đau về quá khứ, mà tôi nghe như sấm nổ bên tai, như mây đen dần vô
thank you. mà tưởng đâu anh cũng chết rồi, cũng già nó còn sống. Má, con muốn đi gặp nó con à.
Dạ.
Rồi má cũng phải làm sao để mà có một số tiền cho nó lập thân chứ hả con?
Má nên lo gấp đi, vì trong thơ Bắc Thành nói là sẽ đưa anh Luân đi xa đó má.
Đi xa? Nhưng lo gấp bằng cách nào đây? Má rối cả ruột gan. Hồi nào tới giờ má sống với ba con chẳng khác gì cái người làm công không có ăn lương. Mấy lúc cần tiền thắt ngặt như vậy, trong túi không có tới 100, đừng nói chi mấy ngàn đồng bạc.
Theo con thì chuyện này phải giấu ba con, còn đối với bác Thành thì...
Với ba của thằng Luân thì má phải làm sao hả con?
Bây giờ con tính như vậy nghe má.
Trước
yên tâm viết thơ đi, mày viết mau mau nghe, nếu ba con về là trở tay không kịp đó.
Đi nữa nè, hội đình là do ba tổ chức để trông coi dịp thờ cúng hàng năm mà. Hãy giết thần là do ba lo đầy đủ, nào là học trò lễ nè, trống chầu, hát bội nè, cho thật là trang nghiêm đó con nghe.
Đó là nghi thức thông thường của lễ kỳ yên mà.
Nhưng mà bài biện rình rang là theo ý của ba.
Ba già rồi mà còn ham vui, tốn kiếm mà chẳng ích lợi.
Nói vậy nữa. Chính cái bề ngoài con cho là vô bổ, rất hữu ích cho bề nhân. Thứ nhất là tăng thêm lòng tôn kính đối với thần. Thứ hai là lôi cuốn mọi người từ giàu sang cái chi mạc lẹp, làm cho họ phải khăn áo chỉnh tề, lấy vật đầy mâm kế bên người đội, rủ nhau đi cúng thần. Nhà ai mà thiếu sót chậm chân thì mình cho tần thảo kiểm tra nhắc dùm, tại đình mòn lịch sử đón mời, thấy giàu là có chỗ có nơi, tinh thư hàng theo cái mâm mà ngồi. Từ sáng tới giờ đông quá, thành thử à, ba tiếp muốn hụt hơi, càng uống yếu lưỡi lại càng vui. Cái mâm bự chú tư cũng miễn cười. Người sống mà phải lễ như hàng năm, con ghét đi bỏ bán mua bánh thần. Mày nói móc tao ra phải không Kim Anh? Mày là con tao mà mày không giống tính ta chứ mà. Mày giống tính con gái mẹ mày không à? Chỉ có chồng của mày đó là hợp ý tao. Ủa? À, chồng đâu tao không thấy.
Dạ thưa ba, chồng con
đi làm.
À, đi làm ha, con đi thay cũng được. Thôi, để tao vô trong tao có cái chìa khóa tủ sắt tao đâu rồi tao lên trển nữa.
Má ơi, bà vô. Má ơi, bà vô đó.
Gì kỳ vậy? Má ơi, bà vô. Má ơi, bà vô. Sao tôi nghi quá? Thôi đúng rồi, cái chìa khóa tủ sắt của tôi, tao mà vô trống là mất cái chìa khóa tao là mẹ con mày chết với tao.
Má ơi, má
ơi, đây con, thờ má viết rồi nè.
Má đưa luôn cái thờ hồi nãy, con cất cho.
Hả, con nói thơ nào?
Thì thơ của bác Thành á.
Đây nè con.
Trời ơi má đừng có rung. Má rung làm cho con cũng rung theo nữa.
À, rõ ràng rồi, bắt được rõ ràng rồi. Má mày đưa tiền cho mày phải không? Đây này tao xếp coi. Đây.
Dạ đâu có gì đâu ba.
Đưa đây.
Dạ đâu có gì đâu.
Đưa đây cho tao.
Dạ ba để con nói.
Gì nói gì?
Lịch sử Âu Tây không được lột xót bóp đồng. Dạ thưa má con về. Dạ thưa ba con về.
À, nhưng mà
lịch sử Âu Tây không được lột xót.
Nhưng mà đây là nhà của tao mà. Kim Anh, mày trở lại cho tao xét không? Kim Anh. Rồi, nó đi mất rồi. Già đầu mà bị con nít nó gạt. Bà thấy không? Bà ngồi đó bà nghe con bà nó trả trao với tôi không? Bà dạy con bà vậy đó hả? Đi vô trong lấy cái ba con cho tôi. Tôi còn đi lên đám cúng đình nữa. Bà làm gì kỳ cục nghe. Từ ngày bà bước chân vô cái nhà này cho tới bây giờ, tôi chưa bao giờ thấy bà nở với tôi một nụ cười. Gương mặt lúc nào cũng u uất nặng nề. Ngay trong giấc ngủ mà bà cũng thở vắng than dài. 19-20 năm rồi bà chờ đợi cái gì? Còn cái gì nữa mà chờ đợi? Xương cha nó cũng mục tôi chứ đừng nói tới xương con. Tức tôi lắm mà.
Kim Anh con.
Dạ.
Má sốt ruột quá con à.
Em xui tất cả. Đây nè, má xem đi má.
Con ơi, làm gì má lo quá con à.
Không sao đâu. Lâu nay ít khi con đeo lắm, mà chồng con cũng chẳng hề để ý nữa.
Nhưng má phải có cách nào đó để chuộc lại cho sớm cho con, chứ để chồng con hay được thì cũng không tốt đâu con.
Má, tiền nè, tất cả là 2,000 đồng đó má.
Con cất giùm má đi con.
Thôi, má cất đi, anh Luân tới má đưa cho ảnh. Hôm bữa đem thơ, con tính trong giờ chồng con đi làm vắng, cho ảnh tới đó là tiền.
Má mong gặp nó, nhưng sao má hồi hộp quá con.
Vậy má vô nằm nghỉ đi, chừng ảnh tới con kêu má nghe má.
À,
kìa anh Luân.
Chào cô. Ba tôi cho tôi đi lại đây nè. Mà lạ thật nha, mỗi khi đem cá bán cho cô á thì tôi tỉnh bơ như thường à. Còn bữa nay sao tôi phập phồng đủ thứ hết. Phải về.
Kim Anh ơi.
Dạ.
Má tính má nằm nghe con. Mà
Luân con.
Má
Luân ơi, lâu nay con oán trách má lắm phải không Luân?
Má, lâu nay con biết gì đâu mà con trách má. Chỉ mới đây thôi má, từ hôm ba con về con mới rõ được một đôi điều. Con hỏi thăm má, để con xin cho con đi gặp má. Dù má không nhìn, con cũng muốn gặp má một lần.
Tại sao con nghĩ là má không nhìn con hả Luân? Con là nông ruột của má mà Luân.
Má,
chỉ vì mười mấy năm nay má cứ ngờ là
Yeah.
sinh sống nghe con.
Tiền má cho anh nhận đi, từ nay đừng đi câu nữa, để thì giờ nó học hành hoặc tính chuyện mua bán gì khá hơn nữa chứ.
Má, con không lấy đâu má, ba con dặn con tới thăm má thôi à.
Lương ơi, con chắc lòng chắc giả, chẳng những má không yên tâm, niềm đau khổ chưa dơi mà nỗi lo càng nặng nề chồng chất. Khi tin má cùng về làm chú má tuổi tuổi mừng mừng đến lễ rơi thăm má, khi chuyện cùng còn sống sót làm chú má nghe lòng đau nhói như có vết dao nào đáng sướt máu trong tim.
Biệt xứ ba con vẫn khát khao ngày đoàn tụ, nhưng trở về đây thì đò xưa tách rời bến cũ, nỗi đau còn hơn là tù tội thơ ba. Như thế nào lòng ba con sao khỏi xót đau, khi nhìn người xưa cảnh cũ quán tàn thèm tiêu phủ dân sương lành, ruột già thân đất chẳng còn ai thương, má thương ba lòng ngổn ngang trăm
sự thật. Cho dù người ta cố tình che đậy nó, nhưng đến một lúc nào sự thật đã được phanh phui thì những người trong cuộc sẽ cười náo không thân. Má cũng chịu đắng cay bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm má ngắm sầu nuốt tham.
Má ơi tình mẫu tử thiêng liêng cao quý, má đã vương mang nhiều khổ lì từ lúc còn mang thai cho đến khi khai hoa nở nhụy sinh thần.
Làm ông đi biển có đôi thân, má giữa biển mồ côi một mình.
Má không bảo bọc nổi đứa con đi, đó cũng là chuyện tất nhiên không thể nào tránh khỏi. Còn đối với ba con, má, ba con tiếp nhận bất công ngoài xã hội, 19 năm tù đâu phải ít thôi người.
chồng về đây là nhắm vào bọn người gây nên tội, chớ đâu phải nhìn vào những lầm lỗi.
Anh hiểu má khổ,
sao anh không nhận tiền cho má yên tâm?
Tôi đã nói rồi mà.
Hay anh cầm về đưa cho bác Thành cũng được mà.
Thật má vô cùng khó xử. Số tiền nhỏ mòn nhưng đó là tất cả chân tình của một người vợ muốn chia sẻ với chồng giữa lúc còn phong hoa lắm đông. Không phải mới quăng tiền ra để che miệng lưỡi của bà con lối xa, cũng không phải mà định dùng tiền này để bông gột rửa bớt những lỗi lầm nhớ nhung. Nhưng lúc ơi, thức khuya mới biết đêm dài, có ở trong cảnh mới hiểu được tâm sự của người trong cảnh. Dĩ vàng éo lẽ bao năm liền ngắm anh, hiện tại đang rối mù như giò tơ gút chặt. Con ơi, vàng lạc bày kêu
viết sẵn cho ba con cái thơ, con cầm thơ với tiền nè, con đưa về cho ba, chắc ba con không nỡ từ chối đâu.
Má, con không dám nhận đâu má.
Lung ơi, lần này mà con không nhận nữa là má cắn lưỡi má chết cho vừa mồm con.
Má.
Hai đứa đợi má một chút nha, má đi mua ít thuốc giải rồi má trở lại.
Anh hai.
Cô kêu tôi đó hả?
Thì em kêu anh là anh hai đó.
Dạ thưa cô, tôi đâu phải tên hai, tôi tên là Luân mà.
Anh là anh hai thì em kêu bằng anh hai. Từ nay anh đừng thưa hay dạ nữa. Anh em một mẹ với nhau chứ đâu phải là người dân.
Em ba, bữa hôm kia gặp tôi đó, em nói má không có sẵn tiền. Vậy 2.000 đồng ở đâu má có vậy?
Anh hai, anh hỏi làm chi? Anh nghe lời má đem tiền với thơ về cho bác Thành đi. Còn làm cách nào á thì anh không nên biết.
Nếu em không chịu nói đó thì tôi cũng không nhận tiền đâu.
Anh hai, má bị em điều khổ lắm mà.
Em nói cho tôi nghe đi.
Vì má không có tiền mà chuyện của anh lấy gấp. Em lấy đồ nữ trang thật của em đem bán, nhờ người ta thay vào đồ mà, để chồng em đừng biết á.
Trời ơi, lũi chồng em biết thì sao?
Anh hai à, mọi việc em lo chu đáo hết rồi. Số đồ này nó giống như là thật vậy đó. Em thay đồ mà làm sao chồng em biết được?
Phải rồi, chồng của cô nó không biết đồ thật hay đồ giả đâu, nhưng nó biết cô rất giả đối với nó đó.
Kìa,
mình hả? Mình
hả? Sao mình đánh em?
Khốn kiếp thay cho người đàn bà phản tâm, hẹn hò với nhau thông thả để tư tình. Rồi có khi dễ cho rằng tôi đây không biết không hay phải một kim anh. Bởi cớ nào tốn buôn đồ đạc cầm bán cho người, lấy số bạc đặt cho trai tôi nhục nhã thay.
Mình ơi, mình bớt lương trong trận này rồi em đây có thật đó sao? Nội qua tình mình chưa rõ trắng đen, chuyện gia đình rắc rối nghiêm nên.
Thầy à, thầy suy nghĩ lại, tôi không hèn hạ. Tôi vào đây vì một lẽ riêng.
Thôi chúng mày sắp đặt đừng có mong qua mặt.
Anh hai về đi.
Đứng lại, mày cầm cái thơ gì trên tay người đó đưa đây cho tao xem. Đưa đây.
Anh hai đừng đưa, chạy đi.
Đứng lại, tao bắt mày bây giờ.
Trời ơi,
thương con.
Ba,
trời ơi, con bị thương ở đâu con?
Dạ ở chân ba.
Máu cô ra nhiều, cô đau nhức lắm không con?
Thầy thuốc họ mổ lấy đạn và cầm máu được rồi ba. Ba an tâm, con không việc gì đâu ba.
Trời ơi, tìm con ruột gan ba như thiêu như đốt. Vì thương con, muốn cho mẹ con gặp nhau để cho khỏa lòng mong ước bấy lâu nay. Qua ra đưa con vào hang hùng ổ rắn. Lỗi tại ba hết con à.
Má con khổ nhiều lắm ba. Má con rất thương con, và em con cũng thương con.
Không, Luân con chớ tình, chót lưỡi đầu môi. Chỉ việc tới lui con đã bị bắn rồi. Đây không phải rủi ro mà người ta gài bẫy. Muốn giết con để trừ hậu hoạn lỗi thôi. Ba thù cái bọn chủ viền tánh ngôi. Ba bỏ qua việc má còn đổi chủ thay ngồi. Bây giờ ba không thể thứ tha. Má con đã gây thêm tội ác tại đời. Nhẫn tâm gạt bỏ đi giọt máu rơi.
Không, không phải đâu ba. Má con...
Má của con đã chuộng mới, quên cũ rồi con à.
Dạ, có phải vậy bên trái phòng số 2 không thầy?
Dạ,
dạ cảm ơn
chết
thầy.
Chết người đến.
Luân...
Má...
Con ơi, con má... có sao không con?
Suốt má... đêm má đâu có chợp mắt được đâu con. Chuyện rủi ro đau đớn cho con là má nát ruột nát gan à. Cũng tại má hết trơn á.
Con không sao đâu má à.
Má... Ba con kìa má...
giữa cơn lốc đảo điên nhịp ngã tới
khi tù bắt ngỡ nghiêng vì bão táp không qua thì dây cát đằng cũng rời thật con rù la.
Sông ở con vẫn tội tình
phiền hết cái chuyện cãi giá của cô, mà tôi chỉ tiếc rằng cô sống tùy theo cảnh ngộ. Bây giờ cô muốn được yên gò ép là lẽ đương nhiên, nhưng rồi sau khi cô vui hưởng câu chồng vợ, cô đành lòng nào lãng quên vùi vặt trước con riêng.
Người đó vừa sinh ra người ta nói với em biết là người ta cố tình giết con.
Không, không phải hồi đó mà giờ đây cô cùng với con cô sắp đặt theo tới cùng để lập mưu muốn giết chết nó mới thôi.
Mình ơi, chuyện bất ngờ xảy ra hiểu lầm giữa đôi bên, chứ nào phải kế mưu sắp bài em cố tình hại anh đâu.
Đừng quên là thời gian trước đây cô đã lặng yên. nhân. Nhưng sự có mặt của nó hiện nay đối với cô quá là một món nợ, làm mất danh dự của một bà hội đồng chủ đất giàu sang. Thế nên mẹ qua lập với con để giết con. Trời ơi khốn nạn.
Hồi hôm qua em có gửi thơ nói rõ ràng sự thật luôn à, con hãy đưa cho ba đi để ba con hiểu rõ trước sau.
Cảm ơn cô. Theo lời nói của cô thì cô thân thiết là muốn để cho tôi thoát khỏi an oan. Nhưng cô ơi, sống hải đảo con môn tôi đã học nhiều bài học. Nào là biển cá mò trái rừng sâu lấy cùi. Bao nhiêu năm đã thay đổi quan niệm của tôi rồi. Là gì tai họa của tôi hay là gì nhan sắc của cô, mà đó là trò hại chồng cướp vợ lâm chim đất đai của bọn ác bá cường hào.
Mình ơi, mình nói như vậy tất cả mọi chuyện xảy ra đều do ông hội đồng sắp đặt hết phải không mình?
Tội ác của nó ở đây cũng như tội ác của trăm ngàn thằng nơi khác.
Trời ơi, vậy mà cho đến bây giờ em mới hiểu.
Thôi cô à, trăng đen đã rõ như ban ngày, cô khỏi tốn công để mà tìm duyên cớ. Dầu lỗi ấy do cô gây ra hay là tai họa của tôi, hoặc từ đâu đó đến mà cô không chịu thấy, không phiền đắc chi cô đâu. Tôi niềm ân ái không mong gì thấy ngỏ, thì kể từ đây tôi với cô đành cam đoạn tơ lòng. Nhưng tôi buồn có một điều là giọt máu bỏ rơi bên cạnh một bà mẹ trong chiếc áo hội đồng. Nhờ anh em giúp đỡ trở về đây thì thằng Luân suốt đời cam chịu coi khúc bơ vơ.
Rõ ràng hết chối cãi rồi phải không? Bà đi đâu đây?
Ông tới đây để làm gì?
Tôi hỏi bà đây nè, tại sao bà nghe thằng tình nhân của con chú Banh bị bắn? Cái quân khốn nạn này nè, Đạt nó bắn vợ, chứ gặp tôi bắn bể đầu cha đó rồi. Nó chết thì kệ nó, bà làm gì mà bà xỉu lên xỉu xuống? Sáng một đêm rồi bà lẻn bà vô đây. Con Kim Anh nó làm xấu thì chưa đủ, sao mà tới bà làm xấu tôi? Bà phải nói cho tôi biết lý do, bằng không không để yên cho bà.
Chào ông, mấy lâu nay ông vẫn khỏe chứ?
Ai vậy?
Chẳng lẽ ông quên tôi rồi sao?
Mày là ai?
Một thằng tá điền.
Tao khiếu thì tá điền.
Phải, chính tôi là thằng tá điền của ông. Hồi khoảng trước họ tên Gió Minh Thành, rất nghèo nhưng có phúc. Tôi được ông chủ điền bá thằng ân cần tới lui chăm sóc. Ông chăm sóc cho nó 20 năm tù không chút gì nơi tài đường xót. Nay tôi yếu ra vượt biển khơi trở về tìm kiếm vợ con rối rèn cầm về. Chính thằng ngồi kia nó là Võ Minh Luân, giọt máu của Võ Minh Thành. Nó không phải là nhân tình, chính nó là anh ruột của Kim Anh.
Thế ra chú là
chú hai hai thành ở đất nước. Tôi cũng nhớ lại rồi, đâu có gì phải nhắc. Còn thằng nào là Võ Minh Luân, tôi nghe sao mà mơ hồ phản chất. Ruột thịt với ai mà nhùng nhằng, đâu cần phải đôi chất.
Khen cho các khéo khôn của một ông hội đồng, thằng Luân là đứa nhỏ mới lọt lòng, được ông Hồng đem mương vú nuôi và bảo rằng nó đã chết rồi, nhưng công chết nó sống nên người để giật mặt kẻ thù giết nó trong nồi.
Té ra bà vào đây để gặp mặt chồng con cũ của bà phải không? Tại sao bà không nói cho tôi biết trước để tôi lánh mặt để bà khỏi phải ngượng? Bây giờ bà tính như sao? Trở về với chồng cũ phải không? Sao không nói? Câm phải không?
Ông đừng có hỏi khó tôi. Chuyện của ông làm hồi xưa bây giờ ông phải tự xét lấy.
Chuyện tôi làm? Tôi làm gì?
Ông làm ba điều ác mà ông không biết hay sao?
Tôi làm gì ba điều ác?
Ám hại tôi là một.
Đúng.
Gặp vợ tôi là hai.
Đúng.
Giết con tôi là ba.
Đúng luôn. Nhưng sau đó ta làm ba điều phải. Mày ở tù có án tòa hẳn hoài. Vợ mày ở với tao có gia thú hẳn hoài. Con ta sinh ra có khai sinh hẳn hoài. Vậy thì ai dám nói tao làm ba điều ác?
Tôi biết, bà con lối xóm đều biết.
Mày biết, bà con lối xóm đều biết. Hay nói cho cùng, tất cả mọi người đều biết đi nữa, thì những người đó là ai? Là những thằng cùng đinh khố đất. Nó chưa phải là pháp luật như mày. Ê hai thằng, 20 năm nay tao vẫn còn là ông hội đồng nha, hội đồng quản hạt nha. Ở đây nè, pháp luật là tao, tao là pháp luật. Mày có đi tới trời tao cũng không sợ.
Không đi đâu cả, mà ở tại đây thôi. Những người nghèo đều cướp sạch mồ hôi nước mắt của nó. Cả đời của nó phải sống cùng cực như ngựa như trâu. Ông ăn chơi quan phí như vua như chúa.
À, tại vì tao có tiền.
Ông nhớ, những người nghèo là tấm lưới trời, dẫu ông có cánh cũng không thoát được.
Ra ra mày
ông có đền tội vì những tội ác của ông làm.
Thì ra mày vượt ngục về đây, mày xúi dân nổi loạn, mày chống lại nhà nước đại pháp, mày chống lại ông cò, mày chống lại tao phải không?
Tùy ông muốn hiểu thế nào cũng được.
Trời ơi, tại sao đời của tôi khổ thế này?
Hội đồng thăng, tôi cho ông biết, nếu cái người đàn bà này có mệnh hệ nào, ông khó sống như tôi à?
Tao cũng cho mày biết, mày cũng khó sống như tao nếu người đàn bà này có mệnh hệ nào như mày. Sắp vỡ eo rồi, mày chạy đi cứu lính chính đi, bắt thằng tù dựng thuộc ta trong nhà thương này nè, mau đi.
Ông hội đồng, ông thật kêu lính bắt ba tôi phải không?
Cho mẹ tàu rút xương luôn.
Ông tán tận lương tâm như vậy sao?
Thằng con nước chanh, mày về đó tao bóp mũi mày, bây giờ tao cho cha con mày đi chung một số.
Ông hội đồng, tôi giết ông.
Trời ơi, nó giết tôi.
Lương con, ba
con. Anh, đồ sát nhân, sát giết ba tôi.
Kim Anh, anh đã lỡ tay rồi. Em hãy cầm dao này mà giết anh đi.
Luật trả dây, sát nhân phải đền mạng. Bây giờ anh phải đền tôi anh là Kim Anh ơi. Con
Kim Anh
con ơi.
Cháu đưa dao cho bác. Đưa đây.
Lính tới rồi. Mình ơi
Mình đưa con đi. Tất cả đi.
Không, mình không nên đứng đó ở đây. Mình phải đưa con đi. Luân ơi, con hãy đi với ba đi.
Luân,
mình ơi,
con đi với ba.
Mà con mà. Trời ơi, ai gây ra cảnh tình này? Kim Anh ơi, con cũng phải lánh mặt đi. Đi con.
Không đi.
Con lại đi với ba.
Đi.
Ai giết ông hội đồng? Ai?
Việc của các người, các người cứ làm. Lỡ là phải hỏi, ra tay đi.